Bây giờ nói đến chư thiên. Chư thiên là rất các vị trời angel đó, ở cõi trời và trời dục giới đó. Trời dục giới là tứ thiên vương, đao lợi thiên, dạ ma, đao xúc đà, tha hóa và tha hóa lạc. Đó là sáu cõi trời dục giới đó. Những người ở cõi trời dục giới đó, thì thọ dụng những vị như là cam lồ, tô đà hay là đề hồ, cái mà tôi nói giống như da ua đó. Nhưng mà tất nhiên cái mùi nó thơm đó. Nó không có phải như da ua mà để chua rồi lên meo móc rồi ăn nè. Cùng trăm món quý lạ khác. Nhưng mà đặc biệt á, ở cõi trời ăn vô là tiêu ngay à. Không có phải, xin lỗi đại chúng, là không có phải đi tiểu tiện gì cả. Thức ăn ăn vào là tự động tiêu hóa. Còn các sự thọ dụng vi tế như những âm nhạc, ca hát, du ngoạn, cung điện, thất bảo vân vân thì cái cảnh giới nó thù thắng, bất khả tư nghị. Mình không thể tưởng tượng được đâu. Nhưng mà phước báo của chư thiên á, có vị dày, có vị mỏng, nên có người thì đầy đủ hết tất cả, nhưng mà cũng có người á, ăn thì sao không thấy ngon, vì cái phước báo cho nên chư thiên cũng một là phần do thất thực cái phước báo Có người á, cũng ở chung một cõi trời đó, mà có người đi xong mà trượt lên trượt xuống, có người thì bay ào ào may, có người thì hào quang sáng chói, có người thì sáng có một bên này, còn bên này tối. Khổ vậy thôi. Cho nên là cái phước báo nó trên liền, và tất cả cái đó đều do đâu mà ra? Nhất thiết duy tâm. Duy tâm tự. Như chư thiên ăn chung trong một bảo khí, vị phước đức bậc thượng á, thì thấy cơm á, màu trắng. Mà người phước đức bậc trung, tức là chư thiên á, thì thấy cơm là màu vàng. Người phước đức bậc hạ đó, thì thấy cơm là màu đỏ. Còn mùi vị của các loại cơm cũng ngon kém, gọi là ngon dở khác nhau. Cũng cùng một quả trời hết, mà cái phước nó khác nhau. Các vị đọc kinh về, muốn biết về các quả trời vô sắc thì về đọc kinh Chánh Pháp Niệm, kinh Khởi Thế Luận, kinh với là Luận Du Già. Đây là những cái bộ kinh mà chắc đại chúng ít có cơ hội để đọc. Phải vào trong đại tàng thì có, chứ còn thường có. Bây giờ nói về dục nhiễm, cái này nghe chơi một chút thôi nha. Nghe quên đi chứ không thôi nè. Dục nhiễm tức là những cái đam mê về dục tình của chư thiên. Ở địa ngục á, thì không có dục tình, vì bởi vì ở địa ngục khổ đau quá rồi, đâu còn thời gian nữa mà nghĩ đến cái chuyện anh đẹp hay em xấu. Xuống địa ngục là ai cũng đội, nghĩa là dao với búa với rửa nó phang tới thôi. Làm sao mà thấy anh đẹp em đẹp gì nữa. Cho nên cái dục tình ở địa ngục không có. Ở các loài hữu tình, súc sinh và quỷ thần, Atula và người thì có khổ có vui, cho nên vì có khổ có vui cho nên mới có dục. Vì đôi lúc đi làm ăn cực khổ hả, nhưng mà chiều đi ra ngoài đường nghỉ hay là quán xá uống nước, rồi gặp bạn bè nói chuyện, rồi gặp cô này cô kia, ông này ông kia làm quen, thì lúc đó mới khởi cái tâm niệm dục tình, là khi vì có khổ có sướng nó lẫn lộn, là cái đó là Atula, người và quỷ thần. Nhưng mà đây tôi nói này đại chúng nghe chút xíu thôi. Ở thiên chúng, tức là chư thiên ở cõi trời dục giới, khi gần gũi nhau thì họ toát ra một mùi hương đặc biệt. Đó, khi mà cái mùi hương toát ra từ cơ thể họ rồi thì cái dục niệm, tức là ý niệm về dục vọng thỏa mãn ngay. Còn trời tứ thiên vương, trời đao lợi, thì sự quan hệ tình dục giữa nam và nữ giống như ở loài người vậy đó. Mặc dù ở trên trời nhưng người ta quan hệ như mọi người. Tức là ở tứ thiên vương là đao lợi. Trời dạ ma, nam nữ chỉ ôm nhau là dục niệm đã thỏa mãn. Không có cần phải, tùy theo cái phúc báo. Chỉ cần ôm nhau một cái là coi như là được rồi. Trời đao xuất, hai bên nắm tay nhau thì dục tình đã thỏa mãn. Cho nên khi mà con người á, mà càng sinh trưởng vào các cái quốc độ càng cao, các cõi trời càng cao á, thì người ta càng thanh tịnh. Cái dục niệm chỉ cần nắm bàn tay một cái là đủ rồi, không cần phải làm gì. Trời hóa lạc, chư thiên nam nữ chỉ chăm chú nhìn nhau rồi cười một cái là coi xong. Bây giờ các vị nghe vậy thôi chắc không muốn lên trời hóa lạc nữa. Chăm chú chư thiên á, angel nam nữ nhìn nhau cười một cái là xong, đủ rồi đó. Còn trời tha hóa, chư thiên nam nữ chỉ liếc nhau thôi là dục niệm thỏa mãn, không không cũng ở trời ở gọi là ở dưới á, thì hóa lạc á, thì dòm nhìn nhau chăm chú rồi cười á thì nó mới thỏa mãn hả. Còn lên trên bậc cuối cùng chỉ cần liếc một cái thôi, liếc một cái là mọi dục niệm tiêu vong đó. Thì các vị thấy đây là một cái tôi nói như vậy đó, thực ra cái này là mình nghe mình biết thôi chứ nó cũng chả hưởng ảnh hưởng gì tới cái, nhưng mình hiểu được một điều á là cái cấp độ tất cả đều do tâm hết cả, tất cả đều là do tâm. Và các vị nên nhớ là ngay cả chư thiên ở cõi trời đó, chết được sinh lên trời mình có cái phúc báo riêng của nó, nhưng mà nó không phải là vĩnh cửu, nó vẫn còn nằm trong cõi trời dục giới. Bây giờ mà tôi nói tiếp cõi trời sắc giới và vô sắc giới thì chắc chắn là không không hết, không có thời gian. Cho nên bây giờ tôi xin ngừng ở đây để quay lại đề tài cái đó hả. Còn nếu mà giải trước về các cõi trời thì nghe nó vui vui thôi chứ còn không đi tới đâu. Nói tóm lại thì từ địa ngục hay thiên đường tất cả đều quy chiếu về cái tâm của mình hết. Cái tâm của mình hết. Cho nên sau khi mà cúng cô hồn xong đó, thì các thầy mới đọc một cái bài kinh như này gọi là Phục Dĩ. Tiếng Hoa nó là Phục Dĩ Chân Nguyên Trầm Tịch Nại Tội Tánh Chi Bốn Không Khổ Hải Hồng Thâm Tục Vọng Ba Như Bất Tức Do Chúng Sinh Di Nghiệp Cảm Đảo Trường Kiếp Di Trầm Luân Thọ Báo Địa Ngục Chi Trung Vinh La Khổ Sở Chuyển Sinh Ngạ Quỷ Chi Nội. Nó dài lắm, nhưng mà giờ tôi đọc tiếng Việt với tiếng Hán thì nghe biết không có hiểu. Phục Dĩ chơn, nguồn chơn trong vắt, tánh tội vẫn là không. Tội tánh bổn không, cái bản chất của tội lỗi hả, suy cho cùng nó vẫn là không. Bởi vì giờ duyên hợp thôi, do sáu căn sáu trần tiếp xúc với nhau, nghĩ tầm bài tầm bạ làm ra tội lỗi. Nhưng mà tội lỗi cũng là không. Nhưng mà khoan không hiểu cái đó để nghe đó. Bởi nghiệp cảm cho nên chúng sinh chúng kia mang phải, khiến trầm luân kiếp nọ chịu đầy. Địa ngục đã chịu khổ đắng cay, ngạ quỷ lại chuyển sanh đói khát. Đã chẳng có ngày giải thoát, ắt không có ngõ siêu thăng. Vì chẳng nhờ từ nguyện đức kim thân, để mở đặng đảo huyền dây ác thú. Chơn thuyên ấy niệm đôi câu chú, thí ra trên tiệc cam lồ. Bảo cự kia thắp một ngọn đèn, soi khắp trong đường minh giới. Vân vân và vân vân. Khiến điều về cực lạc Tây Phương, bữa nay giữa đạo tràng, tức là giữa lúc cúng cô hồn, khắp thỉnh vào duyên thí thực. Nguyện đem công đức ấy trở về trong núi Thiết Vi, nhiệm nhiên đại sĩ một tay, thống lãnh cả 36 bộ. Chúng ngạ quỷ hằng hà xa số, biết bao nhiêu vô lượng vô biên. Cúi xin từ kiếp bỏ liền, cho đến ngày nay tái thế. Tiêu nghiệp chướng chẳng hề chút để, rửa tội khiên phúc đã sạch rồi. Đại chúng nghe cái chỗ này nè. Vạc nóng dầu sôi, biến thành vùng liên trì bát đức. Lò hừng lửa cháy, hóa nên tòa hương cái thấp trân. Kìa mũi gươm trần, kiếm thọ biến ra ngọc thọ. Nọ con dao sắc, đao sơn đổi lại bảo sơn. Khắp nơi phô chật thiết sàng tức là dừng sắc á, hiện pháp tọa bồ đề ra đó. Các vị thấy là dưới địa ngục biến giới thiết sàng hiện bồ đề chứ pháp tọa. Ở dưới địa ngục khi mà tịnh được cái tâm rồi đó, giải thoát được cái nghiệp của mình á, thì ngay ở dưới địa ngục cái tòa bồ đề nó hiện ra đó. Ở đây là muốn nói cái đoạn này á, vạc nóng dầu sôi biến thành vùng liên trì bát đức, tức là cái vạc nóng cái dầu sôi dưới địa ngục á, mà nhờ hóa giải nghiệp rồi thì ngay cái vạc nóng dầu sôi đó tự động nó biến thành gì, thành cái vùng cái ao liên trì, tức là ao hoa sen. Liên là hoa sen, trì là ao á, là ao hoa sen. Thì tất cả những cảnh tượng của chư thiên và của địa ngục á đều là do gì, do cũng do tâm thôi. Cho nên xin nhắc lại một lần nữa, ví dụ như ở cõi trời á, mưa thì mưa gì? Mưa hoa mạng thù sa ma ha, mạng thù xoa. Mỗi lần mưa toàn là trăng bão rồi nó rớt xuống, các loại hoa trời rớt xuống, gọi là mưa. Còn ở cái cảnh mà người á, mưa cái gì rớt xuống? Nước. Mưa là nước rớt xuống. Còn ở dưới Atula mưa cái gì rớt xuống? Dao, búa, đục, rửa, đúng không? Nó tùy nơi cái cảnh mà nó hiện ra. Cho nên ai mà sinh vào cõi Atula là mưa là kiếm cái gì mà đội đầu chứ không thôi. Toàn là dao, đựa, rửa nó rớt xuống thôi. Học tới đây thì đại chúng thấy được một điều á. Nếu như mà bạn không thay đổi được cái tâm của mình thì không bao giờ bạn thay đổi được thế giới của mình. Xin đại chúng hồi nãy giờ từ đầu buổi tới bây giờ nhớ giùm tôi hai câu thôi. Câu thứ nhất là nhất thiết di tâm, tâm tạo. Câu thứ hai, tâm và nghiệp thì giống là một, tâm chính là nghiệp, nghiệp chính là tâm. Và đây là cái câu thứ ba, xin đại chúng nhớ. Nếu mình không thay đổi được cái tâm mình thì mình không thể nào thay đổi được thế giới của mình. Xin nhắc lại, ngay trong giờ phút này, ai mà còn tham, còn sân, còn si, còn hận, còn tức, còn tối, mà nếu không thay đổi được, không hỷ xả được, không tha thứ được á, nhất định chết là phải đi theo cái cõi đó thôi. Lát nữa tôi sẽ nói cái tâm nào đi vào cái cõi nào. Cho nên nếu các bạn không thay đổi, you cannot change your mind, you cannot change your world. Không thay đổi được cái tâm mình thì muôn đời kiếp kiếp có đi chùa, có tụng kinh, đánh 10 bể 10 cái chuông cũng dần đó thôi. Không thể nào giải thoát được. Cái này là cái mà cái điều quan trọng mà đại chúng phải nhớ. Cái bài giảng duy tâm là nhớ cái câu này. Nghe thì nghe cho nhiều để mà biết, nhưng mà nhớ là nhớ một điều. Nếu bây giờ đây đã 70 tuổi rồi, 80 tuổi rồi, 50 tuổi rồi mà mình chưa thay đổi được cái tâm của mình, chưa thay đổi được cái thái độ, cái quan điểm sống của mình, thì dứt khoát mình đừng có cầu mong là chết mà về cõi tốt đẹp hơn. Mình sẽ về với cái cõi mà mình đang sống. Đó là lý do mà tôi xin cô kết lại giống như là giống như kỳ trước tôi nói, cái tâm, cái nấm mồ thực thụ của người chết là gì? Chính là cái tâm của người sống. Cái nấm mồ thực thụ của người chết chính là cái tâm của người sống. Mình sống, mình nuôi dưỡng như thế nào, mình kinh nghiệm như thế nào, mình ôm ấp như thế nào, thì chính những cái nguồn năng lượng trong tâm mình á, nó sẽ tạo mình cho mình cái ngôi mộ thực thụ, cái mà mình phải mang theo khi mình chết đi. Đó là cái sự khác nhau của Phật giáo, nói cho cùng là ở cái chỗ nào? Chỗ mê và ngộ thôi. Bây giờ mình học lên một chút nữa. Mình cái điểm cao của Phật giáo vẫn là vấn đề mê và ngộ. Khi mà anh mê á, anh u mê đó, có nghĩa là anh vô minh che lấp á, thì anh chấp cái này, chấp ta, chấp người, chấp nhân, chấp ngã, chấp vị, chấp thử, đủ kiểu hết. Nhưng mà khi anh nhìn rõ được cái sự luân hồi nghiệp báo của tâm thức mình á, thì anh thấy rõ rằng nếu mình càng hỷ xả nhiều chừng nào, mình càng tha thứ cho người ta chừng nào, thì đời sống của mình nó càng nhẹ nhàng chừng đó, có càng nhẹ nhàng. Còn cái nào mà các anh chị thích nhiều nhất, đam mê nhiều nhất và thương nhiều nhất thì các anh chị trở thành kẻ nô lệ cho cái đó. Ví dụ như người mà thích tiền nhiều nhất thì mình trở thành kẻ nô lệ cho đồng tiền. Người mà đam mê tình ái, tình dục thì trở thành kẻ nô lệ cho những vấn đề đó. Thì cái chuyện giải thoát trong Phật giáo nó chỉ nằm ở cái chỗ là mình xả được phần nào thì mình lên được phần đó. Và nếu mình không xả được thì mình chết thôi. Cái vấn đề then chốt vẫn là cái phải nhìn được hai chữ mê và ngộ, nó nằm trong cái tâm của mình. Và cái khổ đau cội nguồn vẫn là gì? Sự chấp thủ. Bây giờ ở đây hồi nãy giờ tôi nói vậy các đại chúng biết là tam giới duy tâm rồi, biết rõ rồi. Nhưng mà nói vậy thôi chứ bước ra khỏi giảng đường này mấy ai chịu tha thứ cho cái người mình người mình ghét. Nghe cười cho vui vậy thôi chứ không. Bước ra gặp cái người mình ghét là phiền não nó nổi lên như cũ. Mà biểu là bây giờ thôi nghe, thôi từ này hồi đó là tôi biết vậy, tôi ghét ông, tôi giận ông đó, nhưng mà thôi bây giờ tôi nghe thầy giảng rồi, về tôi tha thứ. 10 người chưa được một người làm được. Và nếu là ngoài miệng thôi chứ trong lòng thấy cái mặt là không ưa. Thì cái đó là cái gì? cái đó là cái chấp thủ. Mình tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, nhưng mà mình không chịu thực hành. Không chịu thực hành. Tôi xin kể một câu chuyện như thế này. Câu chuyện này là câu chuyện có thực và xảy ra tại Mỹ đây. Có một anh chàng người Mỹ mà là Phật tử, leo núi và muốn trèo lên ngọn núi cao nhất. Anh ta bắt đầu một cuộc mạo hiểm của mình sau nhiều năm chuẩn bị, nhưng vì chỉ muốn hưởng vinh quang một mình và một mình mà thôi, cho nên anh ta quyết định leo núi và chinh phục đỉnh núi cao nhất một mình. Ban đêm không khí nặng nề trên đỉnh núi cao, anh ta không thể thấy cái gì cả, tất cả cảnh vật hoàn toàn tối đen, khả năng trông thấy chỉ là con số không, tất cả trăng sao đều bị bao phủ. Khi anh ta leo xuống núi mới được vài thước cách đỉnh núi thì anh ta bị trật chân, thế là toàn thân anh ta rơi trong không trung, rơi xuống với một tốc độ nhanh khủng khiếp. Anh ta chỉ còn thấy những đốm đen khi đang bị rơi từ trên cao xuống và một cảm giác rùng rợn chụp lên anh. Toàn thân anh đang bị cuốn hút vì mất trọng lượng. Anh ta đang rơi xuống và trong khoảnh khắc sợ hãi tột độ như thế, trong tâm anh chợt hiện ra tất cả đều xảy ra những giai đoạn tốt, xấu trong cuộc đời, giống như một tấm gương phản chiếu. Thời gian mà rơi từ trên đỉnh đá xuống thì giống như là thời gian cận tử nghiệp, những cái gì tốt xấu nhớ lại. Anh biết cái chết bây giờ đã kề sát bên anh đến giường nào. Bỗng thình lình anh ta cảm thấy sợi dây buộc nơi thắt lưng kéo anh ta rất chặt. Toàn thân anh ta đang treo lơ lửng giữa không trung, chỉ có duy nhất sợi dây đang giữ kìm anh. Và trong giây phút yên lặng ấy, anh ta không còn có lựa chọn nào khác, và anh ta thét lên rằng: xin Bồ Tát hãy cứu con. Bỗng nhiên một giọng nói sâu xa từ trên không trung đáp rằng: con muốn ta làm gì cho con? Xin Bồ Tát hãy cứu con. Xin Ngài làm ơn cứu con. Con thật sự nghĩ rằng ta có thể cứu được con ư? Vâng, thưa Bồ Tát, con tin chắc rằng Ngài có thể cứu con được mà. Này con yêu, vậy thì con hãy cắt đứt sợi dây buộc nơi thắt lưng của con đi. Một khoảnh khắc im lặng trôi qua, nhưng người đàn ông này đã quyết định nắm chặt sợi dây bằng tất cả sức lực còn lại của mình. Các vị biết sao? Sáng hôm sau, đoàn cứu hộ kể lại rằng họ đã tìm thấy người leo núi đã chết cống, toàn thân anh ta bị treo lủng lẳng bằng sợi dây buộc ở thắt lưng, còn hai tay anh ta thì vẫn ghì chặt sợi dây. Thật là tội nghiệp quá, anh ta lơ lửng và chỉ cách mặt đất có ba thước mà thôi. Các đại chúng thấy câu chuyện, đây là câu chuyện hết sức thật. Cách mặt đất có ba thước rồi. Nhưng mà vì nỗi niềm sợ hãi, sự bám víu khiến anh ta phải chết. Bồ Tát nói thật, khi mà anh ta cảm thấy một hiện hữu duy nhất còn sau thắt lưng của mình, thì Bồ Tát nói: con hãy cắt sợi dây đó đi. Trong nỗi thầm niệm sâu xa, nó xuất hiện như thế, sự cảm ứng xuất hiện như thế. Nhưng mà anh ta không. Thì đấy là cái gì? Cái tập khí gì? Cố chấp. Cố chấp. Tôi nói vậy thôi chứ tôi cũng thuộc cái dạng cố chấp lắm. Nhưng mà tôi cố chấp bữa trước, bữa sau tôi bỏ liền. Ai nói gì không vừa ý mình cũng buồn. Buồn chút rồi thôi quên đi ngủ rồi. Không có để trong lòng. Còn nếu mà cứu mang nhiều thì càng khổ đau. Anh chị nào càng ráng, càng ôm chặt chừng nào càng khổ đau chừng đó. Mình xin nhắc nhở các anh chị, càng bám víu chừng nào càng khổ đau chừng đó. Tôi biết rằng mình làm Phật sự mà một ngày các anh chị có thể phải làm việc với biết bao nhiêu người, đối diện biết bao nhiêu mặt, nhiều ý kiến đồng ý, nhiều ý kiến bất đồng, nhiều cái này cái kia. Trong cuộc đời của con người nó gặp nhiều cái bất đồng, bất như ý hơn là cái như ý. Thế thì mình làm sao đây? Nếu mà mình cứ bám những cái bất như ý rồi mình buồn, mình phiền thì mình khổ đau. Cho nên Đức Phật nó phải gọi là gì? Lấy dây mà tự trói mình. Lấy dây mà tự trói mình. Thôi bây giờ tôi cái phần mà về tâm, nói chừng đó là đủ rồi hả? Về tam giới duy tâm, nói về cái phần gọi là nhất thiết duy tâm tạo, nói chừng đó là đủ rồi hả? Bây giờ đại chúng clear ha. Cái gì mà không rõ ràng thì cứ buổi giảng trả lời. Bây giờ tôi qua một cái lĩnh vực thứ hai. Hồi nãy tôi có nói là tôi sẽ tập trung vào ba vấn đề. Thứ nhất là nhất tam giới duy tâm, tôi gói vào góc độ con người. Thứ hai là xã hội. Và thứ ba là nghiệp. Bây giờ tôi xin bỏ cái phần xã hội chứ giờ không hết giờ rồi. Thì ở đây xin nói thêm một cái điều nữa. Giờ đại chúng cố gắng nhìn cái gương mặt của... Đây là một bức tranh, gọi là bức tranh Savukon của tác giả là Leonardo da Vinci. Đây là bức tranh nổi tiếng thế giới. Thì khi mà nhìn vào bức tranh này á, nó nổi tiếng đến độ người ta đặt nó cái tên gọi là nụ cười bí hiểm. Bây giờ mời đại chúng nhìn khuôn mặt. Đây là khuôn mặt của nàng Mona Lisa. Bây giờ khuôn mặt nàng Mona Lisa trong tranh khiến ta không thể đoán định rằng nàng đang cười hay không. Nếu mà tắt được cái đèn này thì chắc rõ hơn. Nhưng mà thôi kệ. Bây giờ các vị nhìn đôi mắt này. Mắt bên tranh chứ không phải mắt tôi. Nhìn đôi mắt bạn sẽ thấy ánh lên nhiều ý vui, lạc quan và yêu đời. Đúng không? Cái này mà đổi tấm hình kia thì sáng hơn không? À đó, đó sáng hơn. À đó, đó. Nhìn gương. Thôi đổi lại. Cái hình này á, cái hình này là chế rồi, không còn original rồi. Con mắt mà lắc tới lắc lui mà. Thôi bây giờ nhìn lại bản original đi hả? Bây giờ đôi mắt nhìn vô bức original thì thấy là có vẻ lạc quan. Hả? Có nhiều niềm vui. Bây giờ qua cái hình kia đi. Cái hình này bây giờ các vị đừng nhìn con mắt mà nhìn cái miệng thôi. Nếu mà nhìn thấp xuống khóe miệng, đôi môi á của nàng Mona Lisa thì ta thấy nàng có vẻ nghiêm nghị đến kỳ lạ. Đúng không? Con mắt thì thấy vui mà nhìn cái miệng á thì thấy rất là nghiêm nghị. Trong cái miệng đó hả? Thấy cái gì đó có sự hồi hộp một chút, lo lắng một chút, rồi hơi cười một chút. Thì nhìn cái con mắt và cái miệng này thôi mà cả thế giới là tranh cãi biết bao nhiêu điều. Thì gần đây các nhà khoa học ở Đại học London á, dùng tất cả các phương tiện khoa học hiện đại. Bây giờ lượng mà cái cho liếc qua liếc lại cái tao quên hết. Thôi được rồi, cái dòng cái miệng cũng được. Bây giờ các nhà khoa học hiện đại đó, người ta chế ra một cái máy và kinh nghiệm từ thực tế, kiểm tra từ thực tế về mức độ cảm xúc của con người. Tôi đưa cái này ra là chỉ là một cái ví dụ thôi chứ không có gì đâu. Người ta kết luận rằng mỗi con người á có 6 cái cảm xúc cơ bản. Đó là gì? Đó là hạnh phúc, ngạc nhiên, giận dữ, khinh bỉ, sợ hãi và buồn rầu. Thì trong bức tranh này của Leonardo da Vinci á, thì nhìn bức tranh này gương mặt á, thấy là có 83% hạnh phúc, 9% là có vẻ khinh bỉ, 6% là sợ hãi và 2% là giận dữ. Thôi thì đó được rồi ha. Thì cái này là ý gì? Cái này muốn gửi gắm cho chúng ta một điều. Cái minh họa này cho thấy là trong cái nguồn cảm xúc của mình á, con người mình có gì? Sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Thì trong cái nguồn cảm xúc mà kỳ trước khi trình bày về năm uẩn tôi có nói như thế nào? Cái thọ thì nó đưa đến cái gì? Đưa đến cái... Thọ đưa đến cái gì? Quên hết rồi. Thọ đưa đến ái. Thọ thì đưa đến ái. Mà cái tưởng thì đưa đến gì? Kiến chấp. Cho nên trong cái nguồn tâm thức của con người mình á, trong một niệm thôi hả? Mà nó dung chứa nhiều thứ trong đó. Giống như bức tranh mà tôi minh họa đó. Hạnh phúc cũng có, ngạc nhiên cũng có, giận dữ cũng có, khinh bỉ cũng có, sợ hãi cũng có, buồn rầu cũng có. Thì những cái này là những hạt giống mà trong duy thức học gọi là gì? Những cái chủng tử, những hạt giống được tích chứa trong cái nguồn năng lượng của tâm. Thì đây là một cái điều minh họa cho thấy là nói tam giới duy tâm á, thì Kinh Hoa Nghiêm có nói một câu gọi là tâm như công họa sư, năng họa nhất thiết pháp. Cái tâm mình á, giống như là một vị họa sĩ, có thể vẽ ra bất kỳ cái gì trên thế gian này.